đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Trọng Thành, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 9, 2012.
Nhà báo Hoàng Khương lãnh án 4 năm tù về tội đưa hối lộ.
Quốc hội Miến Điện vừa thông qua luật đầu tư nước ngoài.
Indonesia tăng cường an ninh sau khi phát hiện âm mưu khủng bố trụ sở nghị viện.
Thủ tướng Noda tuyên bố sẽ không có thượng đỉnh Nhật Trung hoặc Nhật Hàn bên lề diễn đàn APEC.
Khủng bố trước một ngôi đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Syria làm 5 binh sĩ thiệt mạng.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định mua lại nợ công để cứu vùng euro.
Tổng thống Obama cố thuyết phục dân Mỹ tiếp tục bầu cho ông. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần tường trình. Kính thưa quý vị, nhà báo Hoàng Khương lãnh án 4 năm tù về tội đưa hối lộ. Theo tin từ báo chí trong nước, hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 4 năm tù đối với nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ về tội đưa hối lộ. Mức án nói trên thấp hơn mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị, tức là từ 5 đến 6 năm tù, vì theo chủ tọa phiên tòa, Hoàng Khương đã có nhiều đóng góp trong quá trình công tác, xem đây là một tình tiết xem xét giảm nhẹ. Tòa đã tuyên án như trên mặc dù tại phiên tòa hôm nay, luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho Hoàng Khương, đã đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, trả tự do cho nhà báo này ngay tại tòa. Theo luật sư Phan Trung Hoài, nhà báo Hoàng Khương không phạm tội đưa hối lộ mà chỉ có sai sót về tác nghiệp báo chí. Hơn nữa, Hoàng Khương với tư cách nhà báo đã chủ động viết bài đưa công khai hành vi tiêu cực trên báo Tuổi Trẻ. Khi nói lời sau cùng tại tòa, nhà báo Hoàng Khương cũng khẳng định chỉ sai sót về nghiệp vụ với động cơ là phát hiện tiêu cực và đấu tranh chống tiêu cực và đã xin tòa khoan hồng tuyên bị cáo không phạm tội. Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, sau khi Hoàng Khương kết thúc lời nói sau cùng này, đồng loạt, đồng nghiệp, bạn bè, người thân của anh ở phía ngoài phòng xử án, theo dõi qua màn hình, đã đứng dậy vỗ tay. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, vợ nhà báo Hoàng Khương cho là bản án 4 năm tù đối với chồng và em trai là quá nặng, tỏ ý hy vọng là trong phiên phúc thẩm sắp tới tòa sẽ giảm án cho chồng. Cha của Hoàng Khương cũng đặt hy vọng vào phiên xử phúc thẩm và trước mắt mong muốn cho con trai được phép ra thăm mẹ hấp hối ở bệnh viện. Về những người cùng ra tòa với nhà báo Hoàng Khương, Nguyễn Đức Đông Anh, em vợ của Hoàng Khương cũng bị 4 năm tù về tội đưa hối lộ. Cảnh sát giao thông Huỳnh Minh Đức bị kết án 5 năm tù về tội hối lộ, còn hai bị cáo Tôn Thất Hòa và Trần Minh Hòa thì bị 2 năm tù và 5 năm tù về tội môi giới hối lộ.
Việt Nam vừa phát hiện virus cúm gia cầm mới rất nguy hiểm. Từ tháng 7 và tháng 8, Việt Nam phát hiện một loại virus H5N1 mới. Đây là một loại siêu vi gây cúm gà lây lan rất nhanh và đã lan rộng từ miền Bắc xuống đến miền Trung Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy loại virus này có mức độ nguy hiểm rất cao. Trích dẫn báo chí ở trong nước AFP nhắc lại lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Diệp Kính Tần. Theo đó, siêu vi gây cúm gia cầm mới lan rộng rất nhanh và hiện là mối quan tâm lớn nhất của chính quyền Việt Nam. Theo các chuyên gia, virus đã xuất hiện tại miền Bắc Việt Nam vào tháng 7 và đến tháng 8 thì đã lan xuống đến miền Trung. Dịch cúm đã được phát hiện tổng cộng tại 9 tỉnh thành và Cục Thú y Việt Nam cho biết đã tiêu diệt khoảng 180.000 gia cầm. Theo Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, loại virus mới có nhiều điểm tương đồng với H5N1 đã hoành hành tại Việt Nam từ năm 2003. Nhưng virus mới có tính độc hại cao hơn. Dù vậy, theo trung tâm này thì vaccine đang được sử dụng để chống cúm gia cầm vẫn có khả năng phòng chống loại virus mới. Một số các chuyên gia cho rằng virus mới xuất hiện tại Việt Nam là do lây nhiễm từ gia cầm được nhập từ Trung Quốc sang miền Bắc Việt Nam. Từ đầu năm đến nay ở Việt Nam đã có 2 người thiệt mạng vì cúm gia cầm, nhưng không phải là do virus mới gây tử vong. Tại Việt Nam, tính từ năm 2003, đã có tất cả là 50 người chết vì H5N1 và Việt Nam được coi là nơi có số tử vong cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Cúm gia cầm đã làm 330 người chết trên toàn thế giới và các nhà khoa học lo ngại loại virus này có thể biến dạng, làm hàng triệu người thiệt mạng. Quốc hội Miến Điện vừa thông qua luật đầu tư nước ngoài. Một đại biểu Quốc hội Miến Điện vừa cho biết là Hạ viện vào ngày hôm nay đã thông qua luật về đầu tư nước ngoài, xóa bỏ một số những trở lực để cho phép Miến Điện thu hút đầu tư ngoại quốc trong các lĩnh vực kinh tế như là nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp và ngành du lịch. Bộ luật về đầu tư nước ngoài đã từng làm dấy lên rất nhiều những tranh cãi giữa một bên là phe thuộc đường lối cải tổ và bên kia là thành phần bảo thủ. AFP nhắc lại là kể từ khi lên cầm quyền vào năm ngoái, chính quyền dân sự Miến Điện dưới sự điều hành của Tổng thống Thein Sein đã liên tục tiến hành các biện pháp cải tổ. Về phương diện chính trị chẳng hạn thì Nay Pido đã trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến và cho phép nhà đối lập Aung San Suu Kyi tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước. Kế tiếp thì Tổng thống Miến Điện đã cam kết dành ưu tiên cho việc phát triển kinh tế và để đáp lại nguyện vọng của các tập đoàn nước ngoài sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã xóa bỏ một phần các biện pháp trừng phạt Miến Điện. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì công cuộc cải tổ kinh tế của ông Thein Sein đã gặp phải sự chống đối từ phía các doanh nhân Miến Điện, vốn thân cận với tập đoàn quân sự trước kia, cũng như là của các thành phần thuộc cánh bảo thủ. Phe này, từ nhiều tuần lễ vừa qua, đã luôn chống đối luật đầu tư nước ngoài, với lý do bộ luật nói trên quá tự do và bất lợi cho các doanh nghiệp cỡ vừa và cỡ nhỏ của Miến Điện. Cụ thể hơn là bộ luật vừa được thông qua hôm nay quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải huy động tối thiểu là 5 triệu đô la tiền vốn để có thể hợp tác với các doanh nghiệp của Miến Điện và không được kiểm soát quá 49% vốn của một công ty liên doanh. Theo quan điểm của các chính trị gia thuộc cánh bảo thủ Miến Điện, như vậy là các doanh nghiệp Miến Điện cũng phải đóng góp đến 5 triệu đô la để hợp tác với một đối tác ngoại quốc. Đây là khoản tiền quá lớn và vượt ngoài khả năng của đa số các doanh nghiệp Miến Điện. Nhiều nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh Miến Điện đang từng bước mở cửa kinh tế thì sẽ có hàng tỷ đô la được đổ vào quốc gia Đông Nam Á này. Tổng thống Thein Sein kỳ vọng là nhờ vậy mà tăng trưởng kinh tế của Miến Điện trong thời gian 5 năm sắp tới sẽ đều đặn tăng ở mức 7,7% một năm. Trở lại với việc ngày hôm qua Hạ viện đã truất phế 9 thẩm phán của Tòa Bảo Hiến. Theo phân tích của thông tín viên đài RFI Arnaud Dubus thì đây là một cuộc đọ sức chính trị giữa một bên là Tổng thống Thein Sein và bên kia là Chủ tịch Quốc hội Schuman vào lúc mà ông Schuman đang ấp ủ tham vọng ngồi vào chiếc ghế Tổng thống trong nhiệm kỳ sắp tới.
La démocratie embryonnaire de la Birmanie se met en place. La lutte de pouvoir entre le gouvernement et le parlement.
Nền dân chủ còn phôi thai của Miến Điện bắt đầu hình thành. Tranh giành quyền lực giữa bên hành pháp với Hạ viện có thể là một tín hiệu tốt cho thấy Miến Điện thực sự có một sự phân chia quyền lực. Nguồn gốc căng thẳng bắt nguồn từ việc Tòa Bảo Hiến ra phán quyết giới hạn quyền lực của các ủy ban tại Hạ viện. Theo đó, các ủy ban này không được quyền xét lại những quyết định của bên hành pháp và cũng không được quyền mời các bộ trưởng ra điều trần. Đương nhiên, Quốc hội Miến Điện đã phản bác phán quyết của Tòa Bảo Hiến và coi đây là một hình thức hạn chế quyền hành của bên lập pháp. 2/3 dân biểu ở Hạ viện, kể cả các đại biểu quốc hội của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã biểu quyết truất phế 9 thẩm phán của Tòa Bảo Hiến. Các vị này đã từ chức liền sau đó. Đằng sau vụ căng thẳng này là cuộc đối đầu giữa hai lãnh đạo Miến Điện, một bên là Tổng thống Thein Sein và một bên là Chủ tịch Quốc hội Schuman đang tìm cách khẳng định vị trí của mình trên chính trường và chứng minh với công luận ông là người bảo vệ quyền hạn của các dân biểu Miến Điện tại Hạ viện. Quyết định phế truất 9 thẩm phán của Tòa Bảo Hiến vừa qua là thắng lợi đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Schuman trước đối thủ.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Indonesia tăng cường an ninh sau khi phát hiện âm mưu khủng bố trụ sở nghị viện. Ngày hôm nay, một quan chức Indonesia phụ trách chống khủng bố cho biết các biện pháp an ninh đã được tăng cường sau khi lực lượng cảnh sát nước này phát hiện ra âm mưu khủng bố nhắm vào trụ sở nghị viện, cũng như các kế hoạch của các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành thánh chiến. Giám đốc cơ quan chống khủng bố Indonesia, ông Ansiad de Embai cho AFP biết là một nghi can bị bắt hồi tháng 7 vừa qua thú nhận là đã 3 lần dò xét địa điểm trụ sở nghị viện Indonesia. Tuy nhiên, quan chức này không cho biết chi tiết mà chỉ tuyên bố rằng cuộc điều tra đã được tiến hành. Một nhân vật Hồi giáo khác, Bayu Setiono, bị bắt tuần trước ở Solo, miền Trung Indonesia, khai rằng tổ chức của ông ta cũng đang chuẩn bị các kế hoạch tấn công vào lực lượng an ninh ở thành phố này. Cảnh sát Indonesia đã cho phát một cuộn băng video, trong đó Setiono nói, kế hoạch của chúng tôi là gây hỗn loạn tại Solo giống như những gì đã xảy ra tại Ambon và Poso. Đây là hai nơi đã từng xảy ra các vụ bạo động và xung đột giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo cách nay khoảng 10 năm. Đại diện cơ quan chống khủng bố Indonesia trấn an công luận là cảnh sát đang tăng cường truy lùng những kẻ bị tình nghi còn lẩn trốn, gia tăng các biện pháp bảo đảm an ninh, đề phòng khủng bố. Từ sau vụ tấn công nhắm vào các khách sạn ở Jakarta tháng 7 năm 2009, làm 9 người thiệt mạng, không có những vụ khủng bố lớn nào xảy ra ở thủ đô Indonesia. Chính quyền Jakarta cho rằng các chiến dịch truy quét đã triệt phá được nhiều tổ chức vũ trang hoạt động bí mật. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo là trên lãnh thổ Indonesia vẫn tồn tại những tổ chức nhỏ hơn, sẵn sàng thực hiện các vụ khủng bố khi có thời cơ. Ngày hôm qua, cảnh sát Indonesia đã phát hiện ra các thiết bị được dùng để chế tạo bom ở ngay thủ đô Jakarta và hiện vẫn đang truy lùng thủ phạm.
Sẽ không có thượng đỉnh Nhật-Trung hoặc Nhật-Hàn bên lề diễn đàn APEC. Hôm nay, Thủ tướng Yoshihiko Noda tuyên bố Nhật Bản sẽ không họp thượng đỉnh với Trung Quốc cũng như với Hàn Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC hai ngày cuối tuần tại Vladivostok, Nga, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Tokyo với Bắc Kinh và Seoul trở nên gay gắt. Tuy nhiên, ông Noda không loại trừ khả năng có các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ở Vladivostok. Nhật Bản vẫn tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư. Việc chính phủ Tokyo dự định mua lại quần đảo này hiện thuộc quyền sở hữu của một gia đình Nhật Bản khiến tranh chấp này thêm gay gắt. Bản thân Nhật Bản cũng đang tranh chấp với Hàn Quốc về chủ quyền của quần đảo Takeshima mà phía Triều Tiên gọi là Tokdo. Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng trong những ngày qua kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến thăm các đảo này. Ngoài ra, Nhật còn tranh chấp với Nga về chủ quyền trên các quần đảo ở phía cực Bắc. Theo lời Ngoại trưởng Nhật Koichiro Genba, bên lề diễn đàn APEC, Thủ tướng Doda sẽ có các cuộc hội đàm song phương đặc biệt dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kể từ sau đại dịch Thế chiến cho đến nay, Tokyo và Moscow vẫn chưa ký một hiệp ước hòa bình chính thức, chính là do tranh chấp về những hòn đảo nói trên. Về phần Tổng thống Putin, trong bài phát biểu hôm nay trước các nhà doanh nghiệp và các quan chức tại Vladivostok, trước khi khai mạc diễn đàn APEC cuối tuần, ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng đối với Nga, hướng nhiều hơn nữa về châu Á, vùng năng động nhất toàn cầu hiện nay. Đây là lần đầu tiên nước Nga đón tiếp một hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC, và Moscow đã đầu tư rất nhiều tài lực để biến Vladivostok thành lăng kính của nước Nga bên bờ Thái Bình Dương.
Hàn Quốc đề nghị viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên để cứu trợ nạn nhân lũ lụt qua trung gian của Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc, Seoul, đề nghị gửi lương thực viện trợ cho Bắc Triều Tiên. Đề nghị trên đã được chuyển đến chính quyền Bình Nhưỡng vào ngày 3 tháng 9, thế nhưng đến nay vẫn chưa được hồi âm. Hạn hán và lũ lụt phá hủy nhiều diện tích hoa màu của Bắc Triều Tiên. Thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề ngày hôm nay cho biết là Seoul đã đề nghị gửi lương thực cứu trợ nạn nhân lũ lụt Bắc Triều Tiên. Đây cũng là lần đầu tiên mà Seoul nối lại viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng. Kể từ khi quan hệ liên triều trở nên căng thẳng trong 2 năm vừa qua, quan hệ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cũng đã không được cải thiện từ sau cái chết của ông Kim Jong-un hồi tháng 12 năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết là Quốc hội Bắc Triều Tiên đến nay vẫn chưa trả lời đề nghị của phía Seoul. Hạn hán vào mùa xuân năm nay và các trận lũ lụt gần đây đã gây rất nhiều thiệt hại cho Bắc Triều Tiên. Theo thông tin chính thức từ Bình Nhưỡng thì 2 đợt lũ hồi tháng 6 và tháng 7 đã làm 569 người thiệt mạng và hủy hoại hơn 65.000 hectare đất canh tác.
Khủng bố trước một ngôi đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Syria làm 5 binh sĩ thiệt mạng. Theo đài truyền hình nhà nước Syria, hôm nay, một vụ khủng bố bằng xe gắn máy cày bom đã xảy ra ngay trước một ngôi đền Hồi giáo ở phía bắc thủ đô Damas làm 5 binh sĩ thiệt mạng. Vụ khủng bố diễn ra ở Ruknedin vào lúc các tín đồ Hồi giáo ra khỏi khu đền thờ. Kể từ khi xảy ra cuộc phản kháng chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tháng 3 năm ngoái, chính quyền đã huy động binh sĩ, cảnh sát bao vây các khu đền Hồi giáo vào thứ sáu hàng tuần nhằm ngăn ngừa các tín đồ tập hợp lại để biểu tình. Trong khi đó, tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết là ngày hôm nay, hàng trăm binh lính trung thành với chế độ Assad có xe bọc thép yểm trợ đã tấn công được vào trong Babila, một khu vực ngoại ô ở thủ đô Damas. Nơi đây do quân nổi dậy chiếm giữ và đã bị pháo kích dữ dội ngày hôm qua.
Bí ẩn vẫn bao trùm vụ thảm sát ở NSC. Cho tới nay, các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ thảm sát ở Annecy, miền đông nước Pháp, xảy ra ngày 5 tháng 9, 2012. Bốn người, gồm ba người trong xe hơi và một người đi xe đạp, đã bị bắn chết ngày 5 tháng 9 tại khu vực gần hồ Annecy. Các nạn nhân gồm người lái xe, vợ và mẹ vợ của ông, còn nạn nhân thứ tư là một người đi xe đạp người Pháp, có lẽ bị vạ lây trong vụ giống như là một vụ thanh toán này. Có hai bé gái sống sót sau vụ thảm sát này, một bé gái 7 tuổi bị thương nặng vì trúng đạn ở đầu, còn đứa em gái 4 tuổi được tìm thấy nằm trốn dưới thi hài một nạn nhân trong xe suốt nhiều tiếng đồng hồ. Các nhà điều tra Pháp đã cố thẩm vấn bé gái Gina 4 tuổi nhưng chưa khai thác được gì. Về phần người chị 7 tuổi Janaf thì bị thương nặng ở đầu, đã được giải phẫu, nay đã qua cơn hiểm nghèo. Theo nguồn tin cảnh sát, người đàn ông lái xe bị bắn chết có tên là Saad Al-Hili, 50 tuổi, người gốc Iraq, sống ở ngoại ô thủ đô London. Một người láng giềng của nạn nhân nói với nhật báo Anh Daily Mail rằng ông này đã từng bị cơ quan tình báo Anh theo dõi vào năm 2003 khi Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Iraq. Các nhà điều tra Pháp hiện cũng đang tập trung điều tra về ông Al-Hili. Theo các nhà điều tra, một trong những nguyên nhân của vụ thảm sát Annecy có thể là tranh chấp tiền bạc giữa ông Al-Hili với người em trai. Nhưng hôm qua, ông này đã ra trình diện cảnh sát để khẳng định không có liên can gì đến vụ việc. Nhà chức trách Pháp hôm nay đã nhờ đến sự trợ giúp của nhà chức trách Anh Quốc để thu thập các dấu tích có thể giúp truy tìm nạn nhân cũng như giúp nhận dạng các nạn nhân. Báo chí Anh hôm nay đã chỉ trích các nhà điều tra Pháp là mãi đến 8 tiếng đồng hồ sau khi đến hiện trường, họ mới phát hiện bé gái còn sống núp trong xe. Nhưng Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls đã lên tiếng bênh vực các hiến binh Pháp, cho rằng họ không có sai sót gì.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định mua lại nợ công để cứu vùng euro.
Ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE đã đưa ra một quyết định quan trọng, được ví như vũ khí hạng nặng, để cứu khu vực euro và đồng tiền chung, qua việc thông báo sẽ mua lại không giới hạn các khoản nợ công của một số nước đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính như Tây Ban Nha, Ý. Chương trình mới này có tên gọi là Outright Monetary Transaction, OMT, tạm dịch là Giao dịch tiền tệ công khai, tiếp nối chương trình Securities Markets Program, SMP, được khởi động từ tháng 5 năm 2010 khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính đầu tiên tại Hy Lạp. Chương trình SMP không đủ khả năng giúp châu Âu thoát ra khỏi khủng hoảng nợ công vì bị giới hạn về thời gian và khối lượng giao dịch. Trong cuộc họp báo tại Frankfurt, Đức, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi, tuyên bố rằng cần phải thực hiện kế hoạch OMT do các biến động nghiêm trọng trên thị trường công trái xuất phát từ những lo ngại không có cơ sở từ phía các nhà đầu tư về khả năng chuyển đổi của đồng euro. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra những điều kiện chặt chẽ khi tiến hành mua lại nợ công. Chương trình này chỉ áp dụng đối với những nước đã từng phải nhờ đến sự trợ giúp của Quỹ ổn định tài chính châu Âu FESF hoặc của Cơ chế ổn định châu Âu MES. Cơ chế này sẽ thay thế cho Quỹ ổn định tài chính châu Âu FESF. Ví dụ, cho đến nay, Tây Ban Nha tỏ ra dè dặt cho việc kêu gọi châu Âu hỗ trợ tài chính. Nay, để được hưởng chương trình OMT, trước tiên Madrid phải chính thức đề nghị Bruxelles giúp đỡ. Kinh tế gia Holger Schmidting thuộc Ngân hàng Berenberg cho rằng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi, đã giữ lời hứa. Trong suốt một năm qua, BCE đã để cho sự hỗn loạn trên thị trường trái phiếu ngăn cản việc thực hiện chính sách tiền tệ của mình. Giờ đây, định chế này đã tấn công thẳng vào cốt lõi của cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro. Điều này có nghĩa là BCE sẽ không để cho một thành viên nào bị rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Chuyên gia này nhấn mạnh, các nhà đầu tư đã biết là không nên cản đường của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Giờ đây, họ cũng sẽ phải nhận ra một điều là không nên đọ sức với Ngân hàng Trung ương châu Âu. Ngoại trừ Đức, quyết định của BCE đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nước, các định chế quốc tế và thị trường có phản ứng tích cực. Chủ tịch Draghi cho biết là Hội đồng các thống đốc BCE đã bỏ phiếu thông qua chương trình OMT, ngoại trừ một phiếu chống của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức. ngay chiều ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Đức đã ra thông cáo nhắc lại lập trường của mình. Theo đó, nếu chương trình dẫn đến việc các nước đẩy lùi thời điểm thực hiện các cải cách cần thiết, thì điều này sẽ lại làm mất lòng tin về khả năng của giới lãnh đạo chính trị trong việc giải quyết khủng hoảng. Đang công du Tây Ban Nha, Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận là BCE hành động một cách độc lập và trong khuôn khổ quy chế của ngân hàng này. Đồng thời, bà nhắc lại rằng Berlin không ủng hộ việc mua nợ công. Trong khi đó, Pháp, Ý và cả Anh đều hoan nghênh quyết định của BCE. Ủy ban châu Âu cũng ủng hộ kế hoạch này. Hôm nay, lần đầu tiên kể từ tháng 5, lãi suất công trái 10 năm của Tây Ban Nha đã xuống dưới ngưỡng 6%, chỉ còn 5,7%. Cũng tương tự, lãi suất của Ý tiếp tục giảm xuống còn sấp xỉ 5,2%, thay vì 6,7% như vào cuối tháng 7 vừa qua. Thị trường chứng khoán châu Á dường như phân chấn hẳn lên. Vào giữa phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số chứng khoán Thượng Hải tăng vọt 4,2%, Hồng Kông 2,77%. Vào lúc kết thúc giao dịch, chỉ số trên thị trường Tokyo tăng mạnh 2,2%.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Hôm nay Tuấn Thảo nói về chủ đề Kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel và dự án xây dựng Viện Bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington về việc Tổng thống Obama đang cố thuyết phục dân Mỹ tiếp tục bầu cho ông.
Xin kính chào nhà báo Phạm Trần, xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, tối hôm qua, ông Barack Obama đã đọc bài diễn văn để chính thức nhận làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử vào tháng 11 tới. Vậy thì trước hết, theo nhận xét của ông, trong bài diễn văn ngày hôm qua của ông Obama thì có những điểm gì đáng chú ý ạ?
Vâng, thưa anh, cái điều mà đáng chú ý nhất là ông Obama không có đưa ra những cái hứa hẹn, những cái sự hy vọng như là 4 năm trước đây ông ấy ra ứng cử tổng thống. Cái điều thứ hai là ông nhìn nhận trước nhân dân Mỹ là tình hình của đất nước còn khó khăn về mặt kinh tế. Ông ấy nói rằng tình hình kinh tế khó khăn đó không thể nào có thể giải quyết trong một vài năm. Sau khi mà ông ấy đã nhận tất cả những cái khó khăn do chính quyền của Đảng Cộng Hòa thời đó là ông Tổng thống George W. Bush để lại, ông ấy cũng đã nói tất cả những cái cố gắng của ông ấy trong 4 năm vừa qua, đặc biệt là về vấn đề cứu nền kinh nghệ xã hội Hoa Kỳ không có bị phá sản. Cái thứ hai là ông ấy lặp lại cái điều Đảng Dân Chủ vẫn nói từ mấy tháng vừa rồi, là cái đạo luật về vấn đề bảo hiểm y tế cho người dân Hoa Kỳ. Cái điều đó là một cái thành công, và đó là một cái thành công được gọi là cái thành công lịch sử của Đảng Dân Chủ. Cái điều thứ ba nữa là ông ấy cũng nói là cái uy tín của nước Mỹ đối với thế giới, những cái điều mà ông hứa hẹn khi mà ông ra tranh cử 4 năm về trước đây đó, là ông sẽ chấm dứt cái cuộc tham chiến của quân đội Hoa Kỳ ở tại chiến trường Iraq. Cái điều đó ông đã hoàn tất. Cái điều thứ hai nữa, ông cũng cam kết là thanh toán nạn khủng bố ở trên thế giới, và ông cũng đã thành công, đặc biệt là đã giết được lãnh tụ của Al-Qaeda là ông Bin Laden. Thì tất cả những cái điều đó cho thấy rằng là ông Obama lập lại tất cả những cái thành công của chính của ông ấy. Và ông ấy cũng nói với dân chúng Mỹ rằng là con đường đi của nước Mỹ còn dài, và ông ấy mong người dân Hoa Kỳ hiểu cho ông ấy là những cái khó khăn đó không thể nào có thể giải quyết một sớm một chiều. Và ông ấy đưa ra tất cả những cái kế hoạch mà bây giờ đi những cái bước đường rất là vững chắc về vấn đề kinh tế, bởi vì ông ấy cho rằng là tất cả những cái kế hoạch của ông ấy đưa ra và các nhà kinh tế đều đồng ý là cái tình trạng thiếu hụt ngân sách của nước Mỹ bây giờ đã lên tới 16.000 tỷ đồng bạc. Ông ấy nhìn nhận cái điều đó là cái khó khăn của nước Mỹ, nhưng mà ông ấy tin chắc là với những kế hoạch kinh tế của ông ấy thì Duterte sẽ phục hồi và ông ấy kêu gọi cái sự kiên nhẫn của người dân Hoa Kỳ. Và cái điều đó là phản ảnh cái bài diễn văn một ngày trước đó của ông nguyên Tổng thống Bill Clinton của Đảng Dân Chủ. Ông Bill Clinton cũng nói rằng là tất cả mọi vị Tổng thống và chính cá nhân ông cũng đều nhìn nhận là tình hình nước Mỹ khi mà ông Obama phải lãnh nhận giữa sau khi mà chính quyền Bush chấm dứt thì không thể nào có thể giải quyết được trong vùng một vài năm. Hơn nữa, ông Clinton có đưa ra một cái lý do là hai năm vừa rồi, Đảng Cộng Hòa đã chỉ có tìm mọi cách để mà loại ông Obama ra khỏi Tòa Bạch Ốc, chứ không có hợp tác với chính quyền của Đảng Dân Chủ để giải quyết tình hình kinh tế. Và ông Obama cũng đưa ra những lý do là ông quyết tâm theo đuổi cái chính sách là nâng đỡ đời sống, nâng đỡ tất cả những cái giới trung lưu của Hoa Kỳ. Ông cho rằng cái chính sách của ông là đi vững chắc chứ không có phải là đi vội vã, và ông chỉ trích Đảng Cộng Hòa là không có đưa ra bất cứ một cái đề nghị nào rõ rệt sau cái đại hội của Đảng Cộng Hòa. Và ông ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney đã rất mờ mịt, không có đưa ra được một chính sách chỉ rõ rệt trong cái bài diễn văn của ông ta trong cái đại hội ở tại bang Florida một tuần lễ trước đó thôi.
Thưa ông Phạm Trần, với việc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã chính thức chỉ định ứng cử viên tổng thống, thì cuộc tranh cử bước vào giai đoạn chót, giai đoạn quyết liệt nhất. Vậy thì trước hết về phía đảng Dân Chủ, ứng cử viên Obama sẽ phải tiếp tục vận động như thế nào để giữ nguyên những cái cử tri đã từng bỏ phiếu trong 4 năm trước đây, cũng như là thu phục thêm phiếu của những người dân Mỹ khác để ông có thể tiếp tục cầm quyền thêm 4 năm nữa.
Cái điều quan trọng nhất của ông Obama đưa ra và tất cả mọi nhà bình luận của nước Mỹ đều thấy rõ rệt trong qua cái bài diễn văn của ông ấy, cũng như là qua các bài diễn văn của những diễn giả 3 ngày đại hội của Đảng Dân Chủ, thì cho thấy là ông Obama sẽ chú trọng đến cái quyền lợi của người dân trung lưu của Hoa Kỳ, bởi vì cái số phiếu đó là cái số phiếu mà đã giúp ông Obama thắng cử 4 năm trước đây. Hơn nữa là những cái lá phiếu độc lập, những lá phiếu độc lập đó rất là quan trọng đối với bất cứ một ứng cử viên tổng thống nào nếu muốn đắc cử tổng thống. Và ông Obama đã giành được tới 60% cái số phiếu đó 4 năm trước đây. Và giờ đây, mặc dù là cái tình hình kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà qua cái bài diễn văn khi nhận chức ra ứng cử tổng thống tối hôm qua, phản ứng của người dân Mỹ đầu tiên cho thấy rằng là họ thấy là ông Obama thành thật và đã có những cái quyết tâm sẽ theo đuổi cái chính sách của mình. Ngược lại thì người dân Mỹ theo những bài bình luận sáng hôm nay cho thấy là ngược lại với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, thì Đảng Dân Chủ đồng ý tất cả những mọi sự khó khăn của người dân Mỹ đang phải chịu tình hình kinh tế. Đặc biệt là bây giờ ông Obama chỉ còn có 47% người dân Mỹ tín nhiệm và tới 67% người dân Mỹ cho rằng nước Mỹ đang đi sai đường, tức là cái tình hình không có sáng sủa như là ông Obama đã hứa hẹn. Ngược lại thì Đảng Cộng Hòa cũng đã gia tăng tất cả mọi sự tấn công, và cái tiêu đề chính của Đảng Cộng Hòa bây giờ là nhắm vào nói với người dân Mỹ là người dân Mỹ không có khá hơn 4 năm trước đây, và trong suốt thời gian 4 năm vừa qua, chính sách kinh tế cũng như là chính sách về vấn đề cải thiện xã hội cũng như là bảo vệ cái quyền lợi của người dân Mỹ dưới thời chính quyền Obama đã sa sút nghiêm trọng, và giờ đây cho thấy rõ rệt là ông Obama đã không có khả năng điều hành nước Mỹ, cần phải thay đổi. Ngay sau khi ông Obama đọc diễn văn tối hôm qua, thì ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa đã đưa ngay ra một cái lời tuyên bố để phản ánh lại cái bài diễn văn của ông Obama. Và trong cái lời tuyên bố ngắn đó thì ông Mitt Romney có lặp lại là số thất nghiệp của người dân Mỹ bây giờ vẫn 8,3%, 21 triệu người dân Mỹ không có công ăn việc làm, và không có những cái sự gì sáng sủa. Tất cả những cái điều mà ông Obama nói đó chỉ có lặp lại những cái chuyện cũ, và ông Mitt Romney nói là bây giờ những cái chuyện cũ đó không có thể giải quyết được vấn đề, bây giờ phải có những kế hoạch mới, phải có tất cả những cái sự cương quyết mới của người dân Mỹ, cũng như là Đảng Cộng Hòa sẽ cố gắng làm lại tất cả những cái điều đó. Và ông ấy kêu gọi người dân Mỹ hãy so sánh những cái việc làm của ông Obama trong 4 năm vừa qua để ủng hộ liên danh của Đảng Cộng Hòa. Từ giờ trở đi chỉ còn có vài tháng nữa thì đến ngày bầu cử, và cái cuộc bầu cử sẽ rất quyết liệt. Và giờ đây cái cuộc thăm dò dư luận cho thấy bầu cử hết sức là gay gắt và hết sức là sát sao. Mỗi bên chỉ có 47 hoặc là 46%. Có những cuộc thăm dò dư luận cho thấy là ông Mitt Romney có tới 48% dân chúng ủng hộ, ngược lại ông Obama chỉ có 46%. Nhưng mà các cuộc thăm dò khác thì lại cho rằng là ông Obama đã tranh cử rất ngang ngửa. Người ta cứ tưởng là ông Obama trong cái tình hình kinh tế bây giờ sẽ không có thể nào chống lại được cái liên danh của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà sau cái đại hội của Đảng Dân Chủ thì những cái thăm dò dư luận đầu tiên cho thấy là người ta thấy hai bên ngang ngửa với nhau. Thì từ giờ trở đi của cuộc bầu cử này, chính Đảng Dân Chủ nhìn nhận là cái cuộc bầu cử này rất là gay gắt, thắng bại chỉ có căn cứ vào một số những cái tiểu bang, và đặc biệt là những người dân thiểu số. Thì người ta cho rằng là cái số phiếu phụ nữ, số phiếu của giới trung lưu Hoa Kỳ, giới phiếu của người thiểu số, đặc biệt là của người dân gốc Nam Mỹ, rất là quan trọng đối với cả hai liên danh. Và ông Obama đã có những cái số phiếu tín nhiệm trong số những cái phiếu phụ nữ cũng như là người thiểu số trội hơn là số phiếu của ông Mitt Romney. Thì cái cuộc tranh cử từ giờ trở đi là rất là gay go, có thể người này thắng, người kia bại, chỉ có chừng gang tấc đó thôi anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nhận định về đại hội của Đảng Dân Chủ vừa kết thúc ngày hôm qua với bài diễn văn của Tổng thống ứng cử viên Obama.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Nhà báo Hoàng Khương lãnh án 4 năm tù về tội đưa hối lộ.
Quốc hội Miến Điện vừa thông qua luật đầu tư nước ngoài.
Indonesia tăng cường an ninh sau khi phát hiện âm mưu khủng bố trụ sở nghị viện.
Thủ tướng Noda tuyên bố sẽ không có thượng đỉnh Nhật Trung hoặc Nhật Hàn bên lề diễn đàn APEC.
Khủng bố trước một ngôi đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Syria làm 5 binh sĩ thiệt mạng.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định mua lại nợ công để cứu vùng euro.
Tổng thống Obama cố thuyết phục dân Mỹ tiếp tục bầu cho ông. Tường trình của nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Ngay sau đây là mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự quốc tế, tờ Le Figaro hôm nay đưa trên trang nhất hàng tít Trung Quốc, trước Đại hội Đảng Cộng sản, hai phe cánh tranh giành quyền lực. Theo Le Figaro, cuộc chạy thi marathon Bắc Kinh dự kiến vào ngày 14 tháng 10 vừa bị dời lại. Đây là dấu hiệu cho thấy một cuộc chạy đua khác giành quyền lực tối cao có thể sẽ kết thúc vào thời điểm này. Thời gian tổ chức đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc để chỉ định những người đứng đầu chế độ trong thập niên tới đến nay vẫn còn là điều bí mật. Tuy nhiên, một loạt các dấu hiệu khác cho phép phán đoán khoảng thời gian sẽ diễn ra đại hội này. Các đại sứ quán tại Bắc Kinh đã được yêu cầu không chuẩn bị chuyến công du vào tháng 10. Các khách sạn lớn ở trung tâm thủ đô sẽ kín khách từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 10, chắc là để dành cho hơn 2.000 đại biểu của đại hội. Theo một nhà ngoại giao thuộc khối tiếng Anh, việc đại hội tổ chức vào giữa tháng 10 cho thấy, cuối cùng thì nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm được thỏa hiệp xung quanh vấn đề các nhân sự chủ chốt.
Hai vị trí đứng đầu đảng, nhà nước và chức thủ tướng gần như chắc chắn sẽ thuộc về hai ông. Tập Cận Bình sẽ lên thay Hồ Cẩm Đào và Lý Khắc Cường thay Ôn Gia Bảo. Hai người này đã có chân trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực tối cao của đảng. Tuy nhiên, các vị trí còn lại của Ban Thường vụ là đối tượng tranh chấp quyết liệt. Ngay cả số lượng của nhóm người nắm giữ quyền hành tối cao của chế độ mà người Trung Quốc gọi là các hoàng đế cũng là chủ đề bàn cãi. Có tin cho rằng ban lãnh đạo đảng đang bàn về việc giảm số lượng 9 thành viên xuống còn 7 nhằm hạn chế các xung đột nội bộ, giảm bớt các quyền lực đối trọng trong nội bộ đảng và làm cho cơ quan đầu não này hoạt động hiệu quả hơn.
Theo Le Figaro, trong suốt những tháng gần đây, toàn bộ giới chóp bu của bộ máy cầm quyền Trung Quốc đã tiến hành nhiều đợt vận động hành lang, lập các liên minh hay đặt bẫy đối thủ trong cuộc chạy đua giành quyền lực. Đỉnh điểm của cuộc chiến giữa hai phe là vụ án Bạc Hy Lai, một ứng viên tiềm năng vào ban thường vụ đã bị loại ra ngoài. Việc cựu bí thư Trùng Khánh, một nhân vật nhiều quyền lực bị hạ bệ, là một đòn nghiêm trọng đối với cánh tả mới, phong trào cổ vũ cho sự trở lại một số giá trị Mao Trạch Đông mà ông Bạc Hy Lai là người đứng đầu. Từ lâu nay dư luận vẫn cho rằng đây là một chiến thắng của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nhưng hiện tại nhiều nhà quan sát đánh giá là các đấu đá trong hậu trường đã mang lại ưu thế cho phe cánh của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, thủ lĩnh của phe Thái tử Đảng, tức hậu duệ của các nhà cách mạng thuộc thế hệ đầu tiên, Để khẳng định điều này, người ta đưa ra dẫn chứng về việc ông Lệnh Kế Hoạch, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, bị mất chức, và con đường thăng tiến của ông Hồ Xuân Hoa, lãnh đạo khu tự trị Nội Mông, một người thân cận khác của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đã bị ngăn chặn lại. Báo South China Morning Post còn nhận định rằng cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân vẫn còn ảnh hưởng lớn trong hậu trường, có thể tác động đến việc bổ nhiệm thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị còn hơn cả chính đương kim Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Tuy nhiên, giáo sư Trịnh Vĩnh Niên, giám đốc East Asian Institute ở Singapore thì có ý kiến hoàn toàn khác. Theo ông, cuộc chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc diễn ra một cách êm dịu. Ông Hồ Cẩm Đào vốn đã gặp khó khăn vì ảnh hưởng quá lớn của Giang Trạch Dân nên không muốn làm như người tiền nhiệm. Hồ Cẩm Đào chỉ muốn bàn giao thực sự cho thế hệ mới. Chủ tịch Trung Quốc cũng không có ý định ở lại trong quân ủy trung ương đầy quyền lực như ông Giang Trạch Dân 2 năm sau khi về hưu.
Chừng nào Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chưa diễn ra, chừng ấy còn nhiều đồn đại. Những ngày gần đây, báo chí Hồng Kông loan tin Tập Cận Bình bị đau lưng đến mức không giơ tay được. Chính vì vậy cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ phải bị hủy bỏ, chứ không phải vì lý do căng thẳng ngoại giao. Cũng lại có tin đồn nói rằng ông này đã bị gầy mất 20 kg. Tin tức chính thức không có, làn sóng tin đồn khiến cho không khí xã hội tại Trung Quốc vốn đã căng thẳng càng thêm chịu nặng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến chính trị Trung Quốc, Le Figaro có bài bình luận của bà Thị Minh Hoàng Ngô, Viện IR Asia, Đại học Provence, với tựa đề Chế độ độc đảng ở Trung Quốc còn tồn tại đến bao giờ? Tác giả bài viết nêu bật các logic giúp cho cuộc chuyển giao quyền lực sắp tới trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra suôn sẻ. Thứ nhất là trật tự chính trị do đảng duy trì dựa trên nhu cầu của rất nhiều người Trung Quốc là xã hội ổn định để làm ăn và nâng cao mức sống. Thứ hai là nhìn chung nhiều người Trung Quốc không muốn thay đổi chế độ vì sợ hỗn loạn.
Theo nhà sử học này thì hệ thống chính trị Trung Quốc hiện nay vẫn dựa trên các nền tảng thời Mao Trạch Đông. Người Trung Quốc không phải là không biết có các đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản. Để làm cho việc thiếu tự do trong xã hội có thể được dân chúng chấp nhận, Đảng Cộng sản đã tạo ra một mô hình xã hội đặc thù kiểu Trung Quốc kết hợp giữa kinh tế thị trường với việc cải thiện điều kiện sống của người dân, quan tâm đến môi trường sinh thái và dành một vị trí quan trọng cho nhân quyền nhưng không du nhập nguyên tắc đa nguyên chính trị của phương Tây.
Theo tác giả, tương lai của chế độ độc đảng tại Trung Quốc phụ thuộc vào việc cải thiện tính dân chủ ở bên trong hệ thống chính trị. Câu hỏi đặt ra là Đảng Cộng sản Trung Quốc còn có thể định hướng đến bao giờ vô vàn nỗi căm phẫn của dân chúng thông qua những con đường bày tỏ mang tính nội bộ bên trong hệ thống chính trị do đảng điều khiển. Chắc chắn Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có các nỗ lực cải cách theo hướng dành nhiều dân chủ hơn cho dân chúng bên trong chế độ độc đảng. Nhưng các nhân tố chủ yếu gây bất ổn đối với Đảng Cộng sản là những bức xúc trước các bất công không thể chấp nhận được, sự bần cùng hóa của một bộ phận dân chúng, đặc biệt là nông dân và các sắc tộc thiểu số. Sự bất ổn này đang có xu hướng gia tăng do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Về kinh tế, chủ đề được Lâm Bông được chú ý là cuộc chiến giữa châu Âu và Trung Quốc xung quanh vấn đề pin mặt trời. Công báo của các cộng đồng châu Âu ngày 6 tháng 9, thông báo sẽ mở một cuộc điều tra để xem chính quyền Trung Quốc có trợ giá cho pin mặt trời xuất khẩu sang châu Âu hay không. Trong khi chờ đợi cuộc điều tra tiến hành trong 15 tháng, thì trong vòng 9 tháng tới, Ủy ban châu Âu có thể áp dụng các biện pháp tạm thời như tăng thuế đối với pin mặt trời của Trung Quốc. Vụ châu Âu điều tra về pin mặt trời Trung Quốc có tầm quan trọng vì châu Âu là thị trường tiêu thụ hàng đầu và đang tăng trưởng nhanh chóng, và doanh số xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc sang châu Âu là hơn 20 tỷ euro một năm. Theo người phát ngôn của nguyên đơn vụ kiện, hàng Trung Quốc hiện nay áp đảo thị trường này với 80% thị phần vào năm 2011. Vụ kiện đang diễn ra là vụ kiện thương mại lớn nhất liên quan đến Trung Quốc từ trước đến nay. Gốc gác của vụ xung đột này là thị trường tiêu thụ pin mặt trời bắt đầu giảm mạnh từ một năm nay do việc châu Âu giảm giá mua đối với điện mặt trời. Bắc Kinh có nhiều nỗ lực để cản trở việc mở cuộc điều tra. Vào tháng 8, nhóm Engly, đứng đầu trong ngành công nghiệp này ở Trung Quốc, khẳng định nếu châu Âu tăng thuế đánh vào pin mặt trời, thì tại Trung Quốc sẽ có từ 300.000 đến 500.000 người thất nghiệp. Trong khi đó, không phải ai ở châu Âu cũng ủng hộ cuộc điều tra này, đặc biệt là những người lắp đặt vì họ muốn mua được pin mặt trời với giá rẻ hơn. Lâm Mông bình luận, hiện tại trái bóng đang ở trong chân của Ủy ban châu Âu. Tại Bordeaux, một trong những thành phố năng động hàng đầu ở Pháp, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9 tới sẽ diễn ra một loạt các hoạt động giới thiệu về kiến trúc đô thị và nghệ thuật design. Đây là nội dung chính của phụ chương của báo Libération hôm nay mang tựa đề Thành phố Bordeaux kiến trúc được trình diễn. Bordeaux, một trong các thành phố được coi là đẹp nhất của châu Âu, được UNESCO đưa vào danh sách di sản nhân loại năm 2007, với khoảng 350 công trình được xếp hạng di sản quốc gia, 3 cơ sở được xếp hạng di sản nhân loại, và là một thành phố có một tổng thể hài hòa. Việc giới thiệu rộng rãi về kiến trúc đô thị Bordeaux đã bắt đầu được thực hiện trong khuôn khổ một đợt hoạt động kể từ năm 2004. Những ngày hội kiến trúc địa phương này thu hút một công chúng ngày càng rộng rãi. Chủ đề chính của các hoạt động giới thiệu kiến trúc đô thị năm nay của Bordeaux là di sản. Trong đợt giới thiệu này sẽ có 2 hoạt động lớn dưới hình thức các cuộc dạo chơi ban đêm trong thành phố. Một cuộc dạo chơi sẽ bắt đầu từ một căn cứ tàu ngầm cũ, còn cuộc kia là từ phố Kleve, thuộc một khu bình dân mang sắc thái Tây Ban Nha. Trong những ngày hội kiến trúc này, người xem có thể tham quan các công trình kiến trúc hoàn chỉnh hay đang được thực hiện. Sẽ có nhiều cuộc thảo luận về chủ đề thế nào là di sản với sự tham gia của các kiến trúc sư, những nhà đầu tư và những người quan tâm. Có nhiều dự án kiến trúc nhận được nhiều ý kiến trái chiều như Trung tâm Văn hóa về Rượu Vang hay Park Aquitaine. Libération bình luận, Bordeaux, thành phố mặt trăng đã thức tỉnh và đang vươn mình hướng về chân trời 2030. Tiếp theo đây là mục tạp chí văn hóa với chủ đề Kiến trúc sư người Pháp Jean Louvel và dự án xây dựng viện bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý thính giả theo dõi.
Một viện bảo tàng mang dấu ấn của Pháp được xây giữa lòng biển cát sa mạc. Đó là dự án trao đổi văn hóa mà nước Pháp đã ký kết với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thỏa thuận hợp tác này kéo dài trong vòng 30 năm. Công trình đầu tiên sẽ là viện bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi do kiến trúc sư Jean Louvel thiết kế. Trong tháng này, Hội đồng Hành Pháp Abu Dhabi chính thức thông báo là viện bảo tàng Louvre sẽ được hoàn tất đúng thời hạn. Lễ khánh thành được dự trù vào giữa năm 2013. Với chi phí lên đến 85 triệu euro, viện bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi nằm trong một quần thể văn hóa bao gồm nhiều công trình xây dựng, trong đó có viện bảo tàng đương đại Guggenheim, bảo tàng lịch sử các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một trung tâm nghệ thuật biểu diễn, viện bảo tàng Hải Dương, nhà hát lớn và một trường đại học. Kể từ hơn 2 năm nay, chính phủ Abu Dhabi đã bắt đầu sưu tầm và tìm mua các tác phẩm có giá trị, hội họa, điêu khắc, trang trí, đồ cổ, chủ yếu từ thời kỳ phục hưng cho tới giai đoạn tân cổ điển. Nhưng thư mục của viện bảo tàng này còn được mở rộng cho thời cổ đại Hy La. Các báu vật mà Abu Dhabi đang sở hữu tạo nên bộ sưu tập thường trực đầu tiên, và dựa theo thỏa thuận hợp tác giữa nước Pháp với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viện bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris sẽ cho mượn nhiều tác phẩm tùy theo chủ đề của các cuộc triển lãm định kỳ. Riêng về cấu trúc của viện bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi, ngay từ đầu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hưởng ứng dự án của kiến trúc sư Jean Louvel. Tòa nhà mà ông đã thiết kế cho bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi trông rất hiện đại, lối cấu trúc của nó tương phản hẳn với các cổ vật sắp được trưng bày tại đây trong tương lai. Viện bảo tàng Louvre tại Paris càng nguy nga trong chi tiết, tráng lệ trong tầm cỡ bao nhiêu, thì Louvre tại Abu Dhabi lại thông thoáng trong đường nét, cấu trúc tối thiểu mà sắp đặt tinh tế. Bề ngoài của tòa nhà mềm mại tròn trịa, nhưng không gian bên trong lại vuông vức theo logic hình học.
Công trình xây dựng bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi đánh dấu 40 năm thành công sự nghiệp của ông Jean Louvel, bởi vì ông vào nghề kiến trúc năm 1972. Trước khi thiết kế dự án này thì kiến trúc sư Jean Louvel đã từng rất nổi danh với một loạt các công trình xây dựng nổi tiếng khác, trong đó có Viện Thế giới Ả Rập Institut du Monde Arabe và Viện Bảo tàng Nghệ thuật Nguyên thủy tại Quai Branly. Cả hai công trình kể trên đều nằm tại Paris và từng giúp cho kiến trúc sư Jean Louvel đoạt nhiều giải thưởng lớn, kể cả các giải thưởng quốc gia lẫn quốc tế.
Sinh năm 1945 trong một gia đình nhà giáo ở vùng Lot-et-Garonne, ông Jean Nouvel từ thời còn nhỏ đã đam mê hội họa. Do có năng khiếu vẽ nên ông nuôi mộng trở thành họa sĩ, nhưng bố mẹ lại khuyên ông nên đi theo ngành kiến trúc. Phần lớn cũng vì ông Jean Nouvel trưởng thành vào lúc ngành kiến trúc xây dựng rất được trọng dụng, thời mà nước Pháp đang phát triển ngay sau giai đoạn tái thiết. Vâng lời cha mẹ, ông Jean Nouvel theo học trường mỹ thuật ở thành phố Bordeaux. Sau khi tốt nghiệp, ông thi vào trường cao đẳng mỹ thuật Paris, dọn lên thủ đô để sinh sống. Tầm sư học đạo, ông về làm trợ tá cho hai kiến trúc sư Claude Parent và Paul Virilio. Năm 21 tuổi, ông đồng sáng lập phong trào mang tên là Tháng 3 năm 1976, mà chủ trương vẫn là thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của kiến trúc sư bậc thầy Le Corbusier.
Trong thời gian này, ông tham gia vào khá nhiều các cuộc tranh luận liên quan đến việc thay đổi cách tiếp cận với kiến trúc hiện đại. Trong bản tuyên ngôn Jacques Dattin, kiến trúc sư Le Corbusier đã chọn sự tiện dụng làm tiêu chuẩn cho ngành kiến trúc. Ông chủ trương một lối xây dựng tiện lợi để phục vụ cho nhu cầu của con người. Ông Jean Nouvel thì quan niệm khác hẳn. Ông quan niệm rằng kiến trúc cần sự linh hoạt và sinh động, có thể biến chuyển thích nghi theo sinh hoạt và nếp sống.
Bảo tàng nghệ thuật nguyên thủy Quai Branly tọa lạc ở quận 7 và Viện Thế giới Ả Rập ở quận 5 thủ đô Paris có thể minh họa cho khái niệm linh hoạt và sinh động. Cũng như kim tự tháp bằng thủy tinh của bảo tàng Louvre, cả hai công trình này tiêu biểu cho lối kiến trúc hiện đại của Paris. Quai Branly được lồng vào một không gian đầy cây xanh và đặc biệt hơn nữa là góc vườn treo thẳng đứng ở khuôn viên mặt tiền. Góc vườn thẳng đứng ở đây thật ra là những bức tường thảo mộc, lợp đầy những khóm cây và bụi cỏ. Cây cỏ được sắp đặt bố trí tựa như họa tiết của một tấm thảm, tùy theo mùa mà thay đổi sắc màu. Còn Viện Thế giới Ả Rập là một tòa nhà vuông vức bao bọc bằng kim loại và thủy tinh. Nơi đây vừa là một viện bảo tàng, vừa là một không gian bao gồm cả quán ăn, thư viện và hiệu sách. Phía bắc của tòa nhà hướng nhìn về sông Seine, còn phía nam gợi hướng từ nghệ thuật điêu khắc Ả Rập, sắp đặt ở mặt tiền hàng trăm bức sao gỗ hình vuông. Mỗi bức sao gỗ ở đây thật ra là một cửa sổ có gắn hệ thống tự điều chỉnh ánh sáng. Vào ban mai khi ánh nắng vẫn còn yếu ớt, thì mỗi cửa sổ tự động mở to ra như ống kính máy chụp ảnh, và như vậy nhiều ánh sáng có thể lọt vào bên trong tòa nhà. Đến giữa trưa, khi ánh nắng chói chang, thì cửa sổ tự động thu hẹp lại để cho vừa đủ ánh sáng lọt vào bên trong, thoải mái cho người ngồi đọc sách nơi thư viện. Những cánh cửa sổ điều chỉnh ánh sáng ấy giúp cho công trình này trở nên sinh động, một tòa nhà bằng thủy tinh nhưng lại có trí thông minh.
Từ khi vào nghề cho tới nay, ông Jean Nouvel đã đoạt nhiều giải thưởng lớn của ngành kiến trúc quốc tế, trong đó có giải Aga Khan năm 1987 trao tặng cho công trình Viện Thế giới Ả Rập, giải nhất của năm 2000 nhân kỳ Biennale de Venise, giải nghệ thuật Golf năm 2005 và nhất là giải thưởng Pritzker năm 2008. Giải thưởng này tương đương với giải Nobel của ngành kiến trúc. Đây là lần thứ nhì mà một người Pháp đoạt giải thưởng Pritzker. Trên bảng vàng của giải Nobel kiến trúc thì các tác giả Anh và Mỹ từ trước đến nay vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Trong phần trả lời phỏng vấn gần đây với Ban tiếng Pháp của đài RFI, ông Jean Nouvel nói về ý nghĩa của các giải thưởng quốc tế đối với ông và cũng như là chủ trương chống lại điều mà ông gọi là ngành kiến trúc theo công thức.
Ce qui est important, c'est qu'il y ait une reconnaissance internationale d'une façon de penser. C'est dire qu'il faut arrêter avec cette architecture générique qui est parachutée sur la plupart des villes du monde.
Điều quan trọng là qua các giải thưởng này, quốc tế đã công nhận một lối suy nghĩ, một tư duy kiến trúc. Theo tôi, có lẽ đã đến lúc các nhà quy hoạch đô thị nên ngưng lối xây dựng theo công thức, nên dừng lại lối kiến trúc rập khuôn, khiến cho các thành phố trên thế giới rất giống nhau, từ cách xây nhà cao tầng cho đến các trung tâm thương mại. Mỗi lần tôi có dịp đi ra nước ngoài, đi công tác hay đi vì có công việc riêng, thì tôi vẫn thường dành một chút thời gian để quan sát những nơi mà tôi ghé chân qua. Tại các đô thị không ngừng phát triển trong những thập niên gần đây, tôi có cảm tưởng là người ta xây cách giống hệt nhau, như thể các thành phố chỉ được quy hoạch một cách máy móc theo cùng một kiểu. Đặc biệt là các khu trung tâm thành phố, các trục lộ chính thường có những mặt tiền giống như nhau, khác hay chăng là ở trong độ cao thấp của các tầng nhà và cách sử dụng chất liệu và màu sắc. Tôi có cảm tưởng là người ta sử dụng cùng một sơ đồ công nghiệp, cách thiết kế thường do máy điện toán làm ra, rồi sau đó người ta chỉnh sửa các tiêu chuẩn tùy theo nhu cầu.
Trong các bài tham luận viết trong thời gian gần đây, kiến trúc sư Jean Nouvel thường nhắc đến tính quy mô của các công trình xây cất càng lúc càng đồ sộ, các đề án xây dựng thường được kiến thiết bởi các văn phòng quốc tế về kiến trúc, hiệu quả nhờ cách làm việc theo ekip, nhưng dường như lại mất đi phần nào tính sáng tạo cá nhân. Theo kiến trúc sư Jean Nouvel thì ngành kiến trúc đã bước vào thời kỳ toàn cầu hóa.
Moi, je me bagarre contre l'architecture générique et parachutée pour une architecture spécifique. Je dis que chaque site a droit à une réflexion authentique et unique.
Từ trước tới nay, tôi vẫn có chủ trương chống lại điều mà tôi gọi là sự toàn cầu hóa của kiến trúc. Ta không thể nào xây cất theo cùng một công thức chỉ vì sự tiện lợi và thực dụng. Theo tôi thì mỗi dự án kiến trúc, cỡ nhỏ hay cỡ lớn, đều đòi hỏi sự suy nghĩ, một cách tiếp cận khác nhau. Công việc của một nhà kiến trúc, nếu không nói là vai trò của một nhà kiến trúc, là thử có một tầm nhìn, thử tưởng tượng ra một công trình xây dựng. Đó có thể là một tòa nhà, một viện bảo tàng, một góc phố hay thậm chí một đô thị. Dĩ nhiên là kiến trúc sư này phải cân nhắc đắn đo, tính đến bối cảnh cũng như môi trường, dự phóng những tác động qua lại giữa dự án xây dựng và nếp sống của người dân sống tại chỗ. Dân cư của mỗi miền mỗi vùng thường có những nếp sinh hoạt khác nhau. Vì thế cho nên theo tôi nghĩ, việc lặp đi lặp lại một công thức hàm chứa nhiều điều không ổn, bất cập, cho dù công thức đó đã từng đem lại nhiều hiệu quả.
Nhìn vào bảng vàng của các giải thưởng lớn của ngành kiến trúc thì các tên tuổi Anh Mỹ thường hiện diện đông đảo hơn và như vậy giành ưu thế so với các quốc gia khác. Vậy thì phải chăng là người Pháp không năng nổ sáng tạo bằng các đồng nghiệp Anh Mỹ trong lĩnh vực kiến trúc hiện đại? Ông Jean Nouvel nhận xét.
Je ne sais pas si c'est une question de nationalité tout ça, c'est plutôt une question de courant de pensée. On peut dire qu'il y a une quinzaine d'années, c'est le courant postmoderne qui était dominant.
Tôi nghĩ điều đó không tùy thuộc vào quốc tịch mà chủ yếu là do trào lưu tư tưởng. Có thể nói là cách đây 15 năm, trường phái hậu hiện đại là một phong trào thời thượng trong ngành kiến trúc quốc tế. Khá nhiều tên tuổi của làng kiến trúc Anh Mỹ đều xuất thân từ trường phái này. Điều đó có thể giải thích vì sao trong giai đoạn cực thịnh của trào lưu, các giải thưởng lớn đều về tay các kiến trúc sư Anh Mỹ. Giờ đây thì ngành kiến trúc đã chuyển sang một giai đoạn khác, thời mà người ta ý thức rằng xây dựng không chỉ đơn thuần là thiết kế mặt tiền, kiến trúc cũng không đơn thuần phải là một cách diễn giải hay đọc lại lịch sử, bằng cách đoạn tuyệt hay đối nghịch với những gì đã làm. Một số tác giả thời nay quan niệm rằng kiến trúc cần nên gắn liền với mô hình xã hội. Nếu có thay đổi thì không thể thay đổi một sớm một chiều, mà phải có thích nghi dần dần với nếp sống, sinh hoạt. Việc trùng tu hay hiện đại hóa bằng cách mở rộng đô thị cũng vậy. Ta nên dựa vào những gì ta đã có để nuôi dưỡng những dự án tương lai, và ngược lại, dùng công nghệ tân kỳ hiện đại để làm giàu cho quá khứ.
Kết thúc chương trình là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Số phận hẩm hiu của các huy chương vàng Trung Quốc, chuyên mục do Tú Anh biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Bắc Kinh trải thảm đỏ đón chào đoàn vận động viên Thế vận hội Luân Đôn 2012 mang về 38 huy chương vàng, hạng nhì trên bảng danh dự. Tuy nhiên, để đạt vinh quang này, theo chỉ tiêu của đảng, từ đất nước đến bản thân các vận động viên phải trả cái giá rất đắt cho hiện tại và tương lai. Trong bài Mặt trái của chiếc huy chương Thế vận, báo mạng Asia Times tổng hợp những đắng cay và những lời phê phán từ dân chúng bình thường đến những nhà báo thể thao có uy tín tại Trung Quốc. Độc giả báo Bắc Kinh buổi chiều đã ngỡ ngàng và bất bình khi biết chiếc huy chương vàng bơi lội 1.500 mét của nữ vận động viên Tôn Dương đã tốn kém cho ngân sách 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ. Trên blog riêng, nhà báo Lý Thừa Bằng, một trong những nhà bình luận thể thao nổi tiếng của Trung Quốc, than thở, đoàn vận động viên Olympic của Trung Quốc tốn kém nhiều tỷ đô la Mỹ. Nhiều dân mạng lý luận là Tôn Dương không thể chiếm huy chương vàng nếu chính phủ không bỏ ra những món tiền khổng lồ chi trả cho việc tập huấn. họ trách nhà nước, xem trọng huy chương vàng hơn là cuộc sống của người dân. Không tính phần của các chính quyền địa phương, chỉ riêng Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã tài trợ trong năm 2011 và cho đến Thế vận khai mạc gần 2,5 tỷ nhân dân tệ cho việc huấn luyện. Trung bình, mỗi huy chương vàng gây tốn kém cho ngân sách 100 triệu đô la Mỹ. Trong thời gian tập huấn tại Long Thang, mỗi vận động viên có 7 người phục vụ từ ăn sáng cho đến dọn phòng và kể cả việc nuôi cá vàng. Vấn đề là chế độ Trung Quốc hiện nay bị chỉ trích là đang dẫm chân lên chính sách dùng thể thao để tuyên truyền cho chính trị của thời Liên Xô cũ. Bất chấp hậu quả tai hại cho sức khỏe của các vận động viên, chính quyền Trung Quốc còn đem con bỏ chợ, vắt chanh bỏ vỏ. Số phận nghiệt ngã của các nhà cựu vô địch Trung Quốc đã được tạp chí Thể thao Trung Quốc và Tài Tân tường thuật khá chi tiết. Vận động viên thể dục Trương Thượng Vũ, hai lần vô địch Đại hội Thể thao Đại học Thế giới, hiện nay phải đi ăn xin. Thái Lợi, vô địch cử tạ châu Á, chết vì bệnh phổi ở tuổi 33 vì không có tiền thang thuốc. Nữ vận động viên Lưu Phi, 7 huy chương vàng quốc gia và thế giới trong bộ môn thể dục dụng cụ, thu nhập có 800 nhân dân tệ mỗi tháng nhờ dạy kèm. Nữ vận động viên Ngải Đông Mai đã bán 19 chiếc huy chương vàng để lấy tiền chăm sóc gia đình và hiện nay đi bán quần áo ở chợ trời tại thủ đô Bắc Kinh. Một nữ vô địch cử tạ là Châu Xuân Lan vì cùng đường đã bán hết bộ huy chương mà cô đã giành được bằng mồ hôi và nước mắt. Nước mắt lẫn tủi nhục, Châu Xuân Lan phát hiện thân thể phụ nữ của mình bị biến đổi do nhiều năm dài, nghe lời huấn luyện viên, tìm kích thích tố nam. Hiện nay cô làm nghề đấm bóp để kiếm sống. Nhà bình luận Hồ Thư Lập trên tạp chí Tài Tân không giấu nổi bất bình. Bà viết, đoạt huy chương, chào lá cờ quốc gia, rất kích thích làm ái quốc. Nhưng chúng ta không thể không biết, trong chế độ của chúng ta, càng ngày càng có nhiều điều bất lợi. Dĩ nhiên, bao giờ cũng có tiếng nói binh vực đường lối chính thống như bài xã luận của Bắc Kinh Nhật Báo. Xin trích, chúng ta phải tin tưởng vào chế độ, niềm tin này phản ánh quyền lực mềm của Trung Quốc, hết lời dẫn. Tuy nhiên, chính sách vắt chanh bỏ vỏ của Trung Quốc càng ngày càng bị giới bình luận thể thao công kích và đòi hỏi chính quyền phải chấp nhận thực lực tự nhiên như ở các nước Tây Phương và Á Châu khác.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề nói về giai thoại tình khúc Còm Tòa của tác giả Jean-Jacques Goldman nhân dịp 30 năm bản nhạc này ra đời. Và cuối cùng là giáo trình học tiếng Pháp La Fée du Coffre bài 27. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sing Song Song của ban nhạc Air. Tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những ngày mai.
de l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.